Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư 28 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ nói về đề tài cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đức Hồng Y Carlos Aguiar-Retes, Tổng giám mục thủ đô Mexico với báo chí về tình hình giáo hội và xã hội nước này. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của Tô Huê Lâm, một phụ nữ công giáo hiện đại, gương mẫu của Trung Quốc. Và cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, các đặc tính của Đức Mến Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiển đọc tin tức.
Tirana, hội nghị về ơn gọi ngày nay tại Âu Châu tiến hành từ hôm nay, 28 tháng 2, đến ngày 3 tháng 3 tới đây tại Tirana, thủ đô Albania, với chủ đề Trong lời Ngài. Đây là tựa đề một văn kiện do Hội Giáo Hoàng về ơn gọi công bố cách đây hơn 20 năm, nhằm giúp các giáo hội địa phương khơi dậy và đồng hành với các bạn trẻ trong tiến trình phân định ơn gọi. Ngày nay văn kiện này đang được kiểm điểm lại. Tham dự hội nghị có hơn 50 giám mục và các vị đặc trách về ơn gọi thuộc các hội đồng giám mục Âu Châu. Sinh hoạt này cũng nhắm chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 sẽ tiến hành tại Roma vào tháng 10 năm nay về chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Tại hội nghị từ ngày hôm nay, các đại biểu các hội đồng Giám mục Âu Châu sẽ thẩm định về kết quả chương trình canh tân mục vụ ơn gọi 20 năm sau văn kiện Trong lời Ngài, những điểm mạnh của văn kiện và những khía cạnh trong văn kiện cần thay đổi. Trong dịp hội nghị, các tham dự viên cũng sẽ đi hành hương tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, bổn mạng của nước Albania, ở thành phố Skutari, viếng thăm bảo tàng viện trước kia là nhà tù của công an mật vụ Albani, thời chế độ Cộng sản. Cuộc sống của 38 vị tử đạo Albani bị giết vì đức tin chính là hình ảnh một ơn gọi được sống trọn vẹn và ngày nay còn chứng tỏ sự phong phú của một giáo hội Albani dưới chế độ Cộng sản vô thần.
Jerusalem, Quốc hội Israel ngưng thảo luận và thông qua dự luật cho phép nhà nước Do Thái tịch thu tài sản của các giáo hội Kitô rải rác trên toàn nước Israel. Quyết định trên đây được đề ra sau khi các vị thủ lãnh ba cộng đoàn giáo hội công giáo, chính thống Hy Lạp và Armeni, quyết định đóng cửa vô thời hạn từ ngày 25 tháng 2 vừa qua để phản đối việc chính quyền thành Jerusalem bắt các cộng đoàn Kitô tại đây phải trả thuế, trái với quy luật status quo và các hiệp định quốc tế. Dự luật này đã bị các vị lãnh đạo Kitô ở thánh địa phản đối, và nhất là các vị tố giác chiến dịch do chính quyền Israel phát động, nhất loạt chống lại sự hiện diện của Kitô giáo tại thành thánh. Mặc dù có sự phản đối của các giáo hội Kitô, thị trưởng thành Jerusalem, ông Nir Pakat, nhất quyết thi hành chính sách đòi thuế. Mặt khác, Đức Hồng Y Erwin O'Brien, người Mỹ, thủ lãnh Hiệp hội Mỹ Thánh Mộ, đã ra thông cáo gửi các hiệp sĩ của hội trên thế giới, bày tỏ lo âu về sự kiện nhà nước Israel vi phạm các hiệp định quốc tế và các quy luật thực hành ngàn đời, bắt các cơ sở của các giáo hội Kitô trả thuế, kể cả các trường học, nhà thương, nhà săn sóc người nghèo, các bệnh xá và trung tâm hành hương, nhiều tài sản của các giáo hội đã bị phong tỏa. Đức Hồng Y kêu gọi Israel ngưng chính sách kỳ thị các tín hữu Kitô, đồng thời kêu gọi chính quyền các nước Tây Phương quan tâm và phản ứng về các chính sách của nhà nước Israel.
Kinshasa, cuộc tuần hành ôn hòa do Ủy ban Giáo dân Công giáo ở Cộng hòa Dân chủ Congo tổ chức hôm Chủ nhật 25 tháng 2 vừa qua đã bị các lực lượng an ninh đàn áp tàn bạo. Các cuộc tuần hành này diễn ra ở thủ đô Kinshasa và nhiều thành phố lớn trên toàn quốc sau thánh lễ ở địa phương, với mục đích kêu gọi Tổng thống Joseph Kabila đừng tham quyền cố vị mặc dù đã hết hai nhiệm kỳ làm Tổng thống. cảnh sát đã dùng lựu đạn cay và bắn súng đạn thật để giải tán những người tham dự cuộc tuần hành. Theo kết toán sơ khởi, có người chết và hai người bị thương vì đạn ở thủ đô Kinshasa. Cũng tại Congo, ít nhất 6 người đã bị giết trong một cuộc tấn công tại Kabaji thuộc miền Nam Kivu. Số người bị thiệt mạng có thể lên tới 10 người. Vùng này từ lâu vẫn phải chịu đủ thứ bạo lực. Vụ tấn công dân chúng đã xảy ra tại một chợ nhỏ cách nhà thờ Công giáo. Các thủ phạm vào một quán nước để đòi những người hiện diện phải trao tiền cho chúng. Trước sự chống đối, bọn sát nhân đã nổ súng bắn chết những người đó ngay tại chỗ. Bị giết trong vụ này cũng có một cảnh sát viên. Sau đó bọn chúng vào nhà sứ và bắn chết cha sứ.
London, sau Ba Lan và Ireland, đến lượt các tín hữu Công giáo tại Anh Quốc tổ chức đọc kinh ven bờ biển, dự kiến vào Chủ nhật 29 tháng 4 tới đây. Ngày này được chọn trùng vào dịp kỷ niệm 50 năm bắt đầu có hiệu lực đạo luật cho phá thai do nhà cầm quyền Anh ban hành. Ban tổ chức nói rằng cuộc đọc kinh mân côi này là một buổi cầu nguyện tập thể nhắm chống lại những đe dọa hiện nay đối với đức tin, phẩm giá con người và hòa bình, và khích lệ sự phát triển đức tin. Một mạng xã hội Facebook đã được thiết lập để cổ võ buổi đọc kinh mân côi chung, với bản đồ các địa điểm nơi các tín hữu có thể tụ tập ven bờ biển để cùng đọc kinh chung. Ngày 1 tháng 3 lễ thánh David, bổn mạng miền Wales, ngày 19 tháng 3 lễ thánh Giuse, bắt đầu 40 ngày chuẩn bị tinh thần và sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 4, kỷ niệm 50 năm luật cho phép phá thai bắt đầu có hiệu lực tại Anh. Hiện nay đã có 60 nơi được xác định để các tín hữu tụ tập đọc kinh mân côi. Đức cha John Keelan, giám mục giáo phận Berkeley tuyên bố, ngài vui mừng ủng hộ sáng kiến này và nói rằng, chúng ta hy vọng tất cả những địa điểm đọc kinh mân côi sẽ liên kết với nhau, hợp thành một vòng ân phúc quanh bờ biển của chúng ta vì đức tin, sự sống và hòa bình. Xin Thiên Chúa chúc lành cho biến cố quan trọng này và khởi đầu cuộc hoán cải, hòa giải cho các hải đảo của chúng ta. Tại Ba Lan, buổi đọc kinh mân côi dọc theo biên giới đã được hàng trăm ngàn tín hữu Công giáo tham gia tại 4.000 địa điểm khác nhau, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, cầu xin ơn bảo vệ và bình an cho đất nước và thế giới. Tuy nhiên, báo chí đời vu khống buổi đọc kinh này và cho rằng các tín hữu Công giáo chống các cuộc di cư.
Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh Quốc, cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến đọc kinh mân côi dọc theo bờ biển Anh Quốc. Trong một thư gửi ban tổ chức, cha Christopher Thomas, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Anh cho biết, Đức Hồng Y hiệp lời cầu nguyện và chúc mừng sáng kiến này và nói rằng, trong một thế giới chúng ta đang sống bị tục hóa nặng nề, cầu nguyện cho đức tin, sự sống và hòa bình tại đất nước chúng ta là một yếu tố quan trọng trong việc làm chứng cho các chân lý phúc âm. Giáo hội phải quyết liệt trong công tác này để sứ mạng công bố lời Chúa ban sự sống đi tới tất cả những người đang sống và làm việc tại Anh Quốc. Đức cha Philip Egan, giám mục giáo phận Portsmouth ở miền Nam Anh Quốc, cũng gửi sứ điệp chào mừng sáng kiến đọc kinh mân côi ven biển và viết, tôi cảm ơn anh chị em vì chứng tá quan trọng này cho niềm tin nơi Chúa Kitô và nơi sức mạnh của lời cầu nguyện nhờ ơn Chúa. Chắc chắn lời kinh nguyện này sẽ mang lại nhiều điều tốt lành.
Washington, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi mọi tín hữu Công giáo tham gia ngày 26 tháng 2 vừa qua, như ngày Công giáo toàn quốc bảo vệ những người trẻ di dân, quen gọi là những người mơ ước. Các tín hữu được mời gọi hãy điện thoại cho mọi đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ để thỉnh cầu quan tâm đến số phận của 800.000 người trẻ ngoại quốc bị đe dọa trục xuất khỏi Mỹ do chính sách của Tổng thống Donald Trump. Cho đến nay, các đại biểu Quốc hội Mỹ không tìm được một giải pháp cho con cái của những người di dân vào Mỹ bất hợp pháp. Đức Hồng Y Daniel Nilardo, Tổng giám mục giáo phận Galveston, Houston, Chủ tịch Hội đồng giám mục Mỹ nói rằng, với thời hạn mùng 5 tháng 3 sắp đến gần, một lần nữa chúng tôi thỉnh cầu các đại biểu Quốc hội hãy chứng tỏ vai trò lãnh đạo trong việc tìm một giải pháp công chính và nhân đạo cho những người trẻ nhập cư ấy. Hằng ngày họ phải đương đầu với sự lo âu và bất định về tương lai ngày càng gia tăng. Nhiều giám mục ở Mỹ và các tổ chức công giáo cũng phát động những chiến dịch bên vực các bạn trẻ di dân qua các phương tiện truyền thông và các mạng xã hội. Tin mới nhất cho biết hôm 26 tháng 2, Tòa án tối cao của Mỹ không chấp nhận yêu cầu của Tổng thống Trump giải quyết ngay chương trình do Tổng thống Obama đề ra trước đây bảo vệ những người trẻ nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.
Freising, tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức, chuyên trợ giúp giáo hội tại Đông Âu, sắp kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề Sống hòa giải với nhau, cùng nhau xây dựng một Âu Châu liên đới. Cơ quan này được các giám mục Đức thành lập ngày 3 tháng 3 năm 1993 với mục đích giúp các nước Đông Âu tái thiết sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Qua chủ đề vừa nói, Renovabis muốn hướng nhìn về Đông Âu cũng như Tây Âu vì đề tài chính yếu vẫn là sự cảm thông tại Âu Châu, sự hòa giải và bắc cầu. Lễ mừng 25 năm thành lập tổ chức Renovabis sẽ được cử hành trọng thể vào tháng 9 năm nay, trùng vào một hội nghị quốc tế của tổ chức bác ái này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA, Linh mục Christian Hadler, giám đốc điều hành tổ chức Renovabis, nhận định rằng cơ quan bác ái này có thể làm trung gian giữa Tây và Đông Âu. Qua bao nhiêu năm trời hỗ trợ, nơi các nước được trợ giúp có một sự tin tưởng mạnh mẽ rằng chúng tôi muốn giúp đỡ và cảm thông. Điều quan trọng là lắng nghe nhau và có sự trao đổi các hồng ân cho nhau. Cha Hadler cũng xác định rằng nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, Renovabis cũng cần phải có một sự suy tư nội bộ. Hiện nay cơ quan này có 29 nước đối tác ở Đông Âu và tình hình khác nhau tại mỗi quốc gia. Tại một số vùng như Siberia, các tín hữu công giáo vẫn ở trong tình trạng sống rải rác và cần được trợ giúp như trước đây, ví dụ cần được hỗ trợ để các tín hữu có nơi hội họp và làm việc phụng tử. Tại những nước khác như Ba Lan, Tiệp Slovak, Croat, tình trạng khá hơn nhiều và chính các nước này có thể trở thành các quốc gia bắc cầu. Và dĩ nhiên có tình trạng thụt lùi như tại Ukraine. Cha Gerhard Albert, nguyên giám đốc điều hành của tổ chức Renovabis, cho biết số tiền lạc quyên tại Đức để tài trợ các hoạt động của tổ chức này giảm sút, nhưng nhờ những đóng góp trực tiếp, Renovabis vẫn có thể tiếp tục công tác giúp đỡ các cộng đoàn giáo hội tại Đông và Trung Âu. Năm ngoái, tổ chức Renovabis đã tài trợ gần 15 triệu euro cho 272 dự án xã hội và mục vụ tại các nước Đông Âu. Trong số này có 44 dự án lớn được tài trợ với 9 triệu 700 ngàn euro. Đây là những biện pháp thuộc lĩnh vực mục vụ và giáo hội, và trong lĩnh vực xã hội và giáo dục, trong các giáo hội và xã hội. Đặc biệt trong đó có các gia đình, trẻ em và người trẻ, người già và bệnh nhân, người di dân và tị nạn tại Ukraine.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi sẽ nói đề tài cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đức Hồng Y Carlos Aguiar-Retes, Tổng giám mục thủ đô Mexico với báo chí về tình hình giáo hội và xã hội nước này.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 16 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Carlos Aguiar-Retes, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Mexico, đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với giới truyền thông về tình hình giáo hội và xã hội nước này. Mục đích cuộc gặp gỡ là để củng cố tương quan của Tổng giáo phận với giới báo chí, thông tin tức trung thực và cùng nhau hoạt động phục vụ công ích. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y đã trả lời các câu hỏi của giới báo chí liên quan tới nhiều đề tài thời sự, như việc hợp thức hóa phá thai, tương quan giữa giáo hội và chính trị, vấn đề của các người di cư tị nạn, các vụ ám sát các linh mục, vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và các thay đổi giữa lòng xã hội. Sau khi ngỏ lời chào các nhà báo, Đức Hồng Y Retes đã cảm ơn linh mục Hugo Valdemar về công việc phục vụ của cha cho văn phòng truyền thông của Tổng giáo phận trong suốt 15 năm qua. Công việc của cha đã đem lại rất nhiều thành quả tốt. Tất cả những gì cha đã thực hiện và việc dẫn thân phát triển văn phòng truyền thông chứng minh cho lòng hăng say và nhiệt huyết tông đồ của cha. Cha cũng có công trong bước chuyển tiếp công việc cho nhóm mới, gồm các nhà báo có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp. Tiếp đến, Đức Hồng Y giới thiệu các nhân vật mới của ban truyền thông, gồm hai cha Manuel Corral và Mauro Daniel Garcia, cùng ông Eduardo Pisa Samano, cũng như hai bà Marilu Esponda và Maria Delma Chapa, giám đốc và phó giám đốc văn phòng truyền thông xã hội. Hai bà đã cảm ơn sự hiện diện của các nhà báo và phóng viên tham dự cuộc họp báo và cởi mở trao đổi kinh nghiệm làm giàu cho nhau. Tiếp đến là phần dành cho các nhà báo phỏng vấn Đức Hồng Y. Vấn đề đầu tiên được đề cập tới là luật cho phép phá thai. Đức Hồng Y ghi nhận rằng trên thực tế, việc phá thai có được chấp thuận hay không qua một điều luật là điều thứ yếu, bởi vì vấn đề chính cần phải hiểu là thảm cảnh của các phụ nữ chịu phá thai. Các luật lệ là điều ngoại tại, nếu không phải là việc thích ứng trong mức độ xã hội biểu lộ các nhu cầu và các hoàn cảnh của nó. Qua đó, người ta làm ra các diễn tả pháp lý. Tuy nhiên, chúng không định đoạt thái độ cá nhân, khác với việc đào tạo các giá trị. Đức Hồng Y đã xin giới truyền thông trợ giúp chuẩn bị một diễn đàn, trong đó các phụ nữ đã sống kinh nghiệm phá thai có thể giúp chúng ta cảm thương điều họ đã sống. Vì nếu chúng ta không hiểu thảm cảnh này, thì những ý tưởng của chúng ta sẽ chỉ là một vấn đề ý thức hệ.
Liên quan tới đề tài giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, đặc biệt là vụ một linh mục lạm dụng tính dục một bé gái vị thành niên, xảy ra hôm 14 tháng 2 vừa qua trong thủ đô Mexico, Đức Hồng Y đã trả lời bằng cách đọc thông cáo của Tòa Tổng Giám mục cho các nhà báo nghe. Thông cáo viết, Tòa Tổng Giám mục Mexico đã biết tin một linh mục công giáo thuộc vùng 4 bị cảnh sát bắt giữ và bị quyền bính tư pháp điều tra vì bị tố cáo là đã lạm dụng tính dục của một trẻ nữ vị thành niên. Câu chuyện liên quan tới lời tố cáo xảy ra ngày thứ Tư 14 tháng 2, lúc 19 giờ 10 phút, tại Colonia Buenos Aires, quận Cuauhtémoc thuộc thành phố Mexico. Liên quan tới việc trên đây, Tòa Tổng Giám mục trình bày như sau. Thứ nhất, chúng tôi mạnh mẽ lên án sự kiện này dựa trên các tố cáo nói trên. Và nếu chúng được kiểm thực, Ủy ban bảo vệ trẻ em vị thành niên của Tổng giáo phận Mexico ở trong tư thế hoàn toàn sẵn sàng. Thứ hai, Tổng giáo phận bày tỏ thái độ hoàn toàn sẵn sàng cộng tác với chính quyền trong việc điều tra việc đã xảy ra. Thứ ba, trong lúc này cho đến khi trường hợp được giải quyết, linh mục này sẽ thôi thi hành các chức vụ hiện tại vì sự thận trọng. Thứ bốn, theo sát các chỉ dẫn của Đức Thánh Cha Francisco, chúng tôi phê chuẩn lập trường hiện nay là tuyệt đối không nhân nhượng trước các tình trạng này. Đức Hồng Y, Tổng giám mục thủ đô Mexico, cũng cho biết một số biện pháp của giáo hội đang đề ra để phòng ngừa không để cho hiện tượng này xảy ra trong giáo hội. Trước hết là chú ý tới việc đào tạo thần học cho các linh mục tương lai, bảo đảm cho họ có được sự trưởng thành tình cảm. Hơn bao giờ hết, ngày nay các gia đình đang phải sống nhiều vấn đề khó khăn như tình trạng phân hóa và các điều kiện sống khác, có thể ảnh hưởng trên sự phát triển lành mạnh cần thiết cho việc phục vụ tha nhân qua giáo hội.
Về tương quan giữa giáo hội và lĩnh vực chính trị, Đức Hồng Y cho biết Ngài đã luôn luôn tôn trọng các chính trị gia, đặc biệt khi họ là thành phần của chính quyền một cách độc lập với các đảng phái chính trị của họ. Cả khi Ngài luôn luôn giữ một khoảng cách với môi trường chính trị, Đức Hồng Y cho biết Ngài có tương quan rất tốt đối với các thành viên của Đảng Dân Chủ Cách Mạng, Đảng Quốc gia Độc Lập, Đảng Cách Mạng Cơ Cấu cũng như các đảng phái khác. Và Đức Hồng Y cũng có các tương quan rất tốt đối với các cộng sự viên làm việc với Ngài. Vì lợi ích chung của xã hội cần có sự tương tác tốt giữa các thành phần và tổ chức khác nhau trong xã hội. Cũng thế, Đức Hồng Y mời gọi dân chúng lên tiếng liên quan tới các chương trình giúp đất nước Mexico tiến lên, suy nghĩ kỹ trước khi bỏ phiếu và không hành động theo cảm tính tức thời chỉ vì một ý thức hệ. Đức Hồng Y Retes nói, một nền dân chủ không chỉ được củng cố bởi sự tham dự tích cực của người dân. Cho dù các thời điểm có khó khăn hơn, chúng ta không thể không đưa ra một lập trường. Chúng ta phải lo lắng làm sao để tất cả mọi người đều có thể tham gia. đứng trước cuộc bầu cử sắp tới, Đức Hồng Y cho biết Ngài hiệp ý với tất cả Hội đồng Giám mục Mexico trong thông cáo liên quan tới vấn đề này. Có một đề tài khác nữa được các nhà báo nêu lên, đó là chương trình rao truyền tin mừng cho thành phố Mexico. Đức Hồng Y cho biết Tổng giáo phận đang chuẩn bị chương trình này, vì trong loại tiến trình này thật không dễ mà huy động tất cả các nhân viên mục vụ. Lý do vì các giáo xứ khác nhau có rất nhiều độc lập và có sự bất động của mình, một phần là do truyền thống giáo hội. Và trong nghĩa này, thách đố là làm sao khiến cho chúng hoạt động như là một cơ cấu duy nhất. Vì vậy, tôi xin mọi người kiên nhẫn đối với tôi. Trong Tổng giáo phận, Tlalnepantla đã cần tới 3 năm để thực hiện chương trình rao giảng tin mừng. Tôi cũng xin nói thêm là mô thức thực hiện trong Tổng giáo phận Tlalnepantla đã rất phong phú, nhưng nó sẽ không có cùng các kết quả như thế khi được thực hiện tại thành phố Mexico, vì thành phố Mexico có các khía cạnh riêng của nó. Vì vậy, điều quan trọng là biết lắng nghe các nhân viên mục vụ để hiểu biết phải đem con người tới với Chúa Kitô như thế nào. Đức Hồng Y Tổng giám mục Mexico cũng cho biết thêm rằng, hồi còn cai quản Tổng giáo phận Tlalnepantla, Ngài đã đi thăm mọi nhà thương công, và từ các cuộc viếng thăm ấy có thể đề ra một chương trình trợ giúp các gia đình của các bệnh nhân. Họ thường rất nghèo, không biết ngủ ở đâu và cũng không biết ăn cái gì. Tôi cũng viếng thăm các trung tâm giáo dục để hiểu biết giáo hội có thể cộng tác với các cơ sở giáo dục này như thế nào. Tôi có ý tưởng viếng thăm nhà thương nhi đồng trong thời gian tới đây. Đây là nhà thương đã được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm, và tôi cũng có chương trình bắt đầu một loạt các chuyến viếng thăm các nhà thương công, bởi vì chính ở đó cần đem Chúa Kitô tới cho con người.
Liên quan tới lĩnh vực truyền thông, Đức Hồng Y cho biết sẽ có một hội đồng in ấn cho khóa hội học về đức tin để lắng nghe các tiếng nói, các ý kiến, hầu có thể đưa ra các quyết định thích hợp liên quan tới lĩnh vực in ấn. Đây là công việc mà cha Hugo đã hy sinh rất nhiều công sức để thực hiện và chúng tôi không muốn đánh mất đi thế đứng này. Tuy nhiên, cần có nhân lực mới cũng như nội dung sẽ được thích nghi với các nhu cầu. Khi được các nhà báo hỏi về vấn đề di cư tị nạn, Đức Hồng Y Retes nói, đây là một vấn đề rất được Đức Thánh Cha Francisco lưu tâm và cùng là điều Ngài chú ý. Tại đây, giáo hội đang xây một loạt nhà để trợ giúp các người di cư. Nó không phải là giải pháp cho vấn đề, tuy nhiên, điều này giúp xây dựng việc hiệp lực của các cơ cấu xã hội. Đó là đề tài liên quan tới việc lạm dụng con người mà đáng lý ra cần hiểu biết và trợ giúp. Một trong các quan niệm chỉ đạo mà Đức Hồng Y Tổng giám mục Mexico giải thích cho các nhà báo biết, đó là thời đại thay đổi. Đây là một thời đại mới, được nhào nắng bởi một sự gãy đổ, sự đồng thuận liên quan tới các giá trị, khiến nảy sinh ra thái độ sống xã hội trong một thời đại rất bị phân tán. Điều có thể là giá trị đối với người này thì không phải là giá trị đối với người khác. Vì thế cần phải đối thoại để tìm ra các điểm đồng thuận và từ đó xây dựng một chân trời xã hội gặp gỡ người trẻ. Họ không chỉ là tương lai quốc gia mà cũng là hiện tại nữa, vì sự đồng hành và sức mạnh mà chúng ta cho ban cho họ. Cũng liên quan tới giới trẻ, Đức Hồng Y Retas cho biết một trong các yếu tố gây ảnh hưởng tiêu cực là phim ảnh và tài liệu dâm ô đầy trên các trang mạng xã hội. Phim ảnh báo chí dâm ô gây ảnh hưởng sâu đậm trên người trẻ. Chúng ta phải chú ý tới vấn đề này để biết phải hoạt động và can thiệp thế nào để đừng có phim ảnh dâm ô trẻ em nữa. Hiện tượng bắt cóc trẻ em cho các dịch vụ này vô cùng trầm trọng. Nó chứng minh cho tình trạng suy đồi của xã hội chúng ta ngày nay.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của Tô Huê Lâm, một phụ nữ công giáo hiện đại gương mẫu của Trung Quốc.
Tô Huê Lâm sinh năm 1897 trong một gia đình quan chức, hậu duệ nhà thơ thuộc triều đại Tống Tổ Triết. Bà của Tô Huê Lâm xuất thân từ một gia đình nông dân công giáo ở Trung Quốc, luôn hối tiếc về việc không thể được đi học như anh trai. Chính vì thế, bà đã cố gắng làm sao cho tất cả các con của bà đều được giáo dục tốt nhất. Bà đã gửi các con đi học ở Singapore, không đủ tiền trang trải, bà đã phải bán đồ trang sức để cho các con có thể theo học đại học. Chính nhờ quyết tâm của bà mà Tô Huê Lâm đã có cơ hội tốt hơn. Cô được dạy đọc từ khi còn nhỏ. Khi đã có thể đọc và viết khá, cô còn được tự do sử dụng thư viện của ông nội. Sau cuộc cách mạng năm 1911-1912, nhà Thanh bị lật đổ và thay thế bởi nước Cộng hòa Trung Quốc. Tại thời điểm này, các thiếu nữ bắt đầu được phép vào các trường Trung Quốc. Tô Huê Lâm là một trong những người đầu tiên được hưởng đặc quyền này. Cô học rất xuất sắc. Năm 1922, cô sang Pháp để tiếp tục con đường học vấn. Đây cũng là cơ hội cô tìm hiểu đạo Công giáo. Năm 1924, trước khi trở về Trung Quốc, cô đã được rửa tội trong giáo hội Công giáo. Cô là một trong những nhà tiên phong của các nhà văn và giáo viên nữ Trung Quốc giảng dạy tại các trường đại học ở Tô Châu và Vũ Hán, và được coi là người sáng lập và nghiên cứu văn học hiện đại Trung Quốc. Tô Huê Lâm là một trong bốn người bảo vệ nền văn học mới với tên gọi 4 tháng 5, thời đại hoàng kim của văn học Trung Quốc hiện đại. Phong trào 4 tháng 5 là một phong trào dân túy khởi phát từ các cuộc biểu tình của sinh viên nữ vào năm 1919, chống lại sự phản ứng yếu ớt của chính phủ Cộng hòa đối với Hiệp ước Versailles. Nó còn được gọi là phong trào văn hóa mới của năm 1915-1921. Trong đó, Khổng giáo được thay thế bằng các nguyên lý phương Tây. Thật không may, phong trào 4 tháng 5 đã kích động cuộc cách mạng Cộng sản năm 1946-1949. Tô Huê Lâm đã phản đối một cách quyết liệt chính quyền mới và chuyển đến Hồng Kông năm 1949 để làm việc như một nhà báo và là dịch giả cho Hiệp hội Catholic Truth Society. Cô mang ơn rất nhiều linh mục Hứa Tôn Trạch, một trong những học giả Công giáo nổi tiếng nhất của Trung Quốc của thế kỷ 20, người mà cô coi là người cha thứ hai. Cha Hứa Tôn Trạch là một biên tập viên của tờ báo Công giáo Trung Quốc Rigo Catholic. Đây cũng là tờ báo mà Tô Huê Lâm đóng góp cho các bài viết về văn học. Cha là một nhà thần học nổi tiếng và là chuyên gia trong các nhiều lĩnh vực khác nhau. Cha cố gắng hợp nhất một cách hài hòa giữa Công giáo và truyền thống Trung Quốc. Tô Huê Lâm tìm được nơi cha những tư tưởng mà cô rất tâm đắc. Thí dụ, cha nói, rao giảng tin mừng trong một quốc gia, điều đầu tiên cần là phải để tinh thần của tin mừng đi vào suy nghĩ và phong tục của dân chúng. Chỉ sau đó chúng ta mới có thể đi vào lòng người và hiểu được tâm lý của họ. Đây cũng là suy nghĩ của cô. Theo cô, đức tin Công giáo không phải là một điều mà không thể không liên quan đến văn hóa của mọi quốc gia. Hơn thế nữa, đó là một cuộc gặp gỡ của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, cho các quốc gia và các nền văn hóa khác nhau. Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Tô Huê Lâm là Tony Heart. Mục đích đầu tiên là cô viết dành tặng cho mẹ cô. Nội dung tập trung vào mối tương quan giữa một người mẹ truyền thống Trung Quốc và người con gái được giáo dục ở phương Tây. Giống như Tô Huê Lâm, nhân vật chính trong câu chuyện Theo học ở Pháp, nơi cô trở thành một người bạn của một nữ tu và một người giáo dân tận hiến cho người nghèo vì tình yêu của Thiên Chúa. Quan điểm về đạo Công giáo của cô nhấn mạnh giá trị của công việc khiêm tốn như những công việc âm thầm của một người phụ nữ nội trợ trong gia đình, nhưng thực thi với một tinh thần quảng đại, yêu thương, chăm sóc người khác. Điều này tương phản với sự ích kỷ của những người muốn theo đuổi mong muốn của họ một cách tự do, không kiềm chế và cuối cùng trở thành nô lệ. Cô đánh giá cao sự tiết chế và kiểm soát cảm xúc như giáo lý của Khổng Tử. Giống như Edith Stein, Tô Huê Lâm đưa ra một cái nhìn sâu sắc về vai trò của phụ nữ trong giáo hội và trong xã hội. Trong xã hội hiện đại, phụ nữ thường bị phân chia giữa những công việc khiêm tốn nội trợ và công việc xã hội với những giá trị tự do. Tô Huê Lâm và Stein và những người phụ nữ khác trong giáo hội hiện cho một tiếng nói âm thầm nhưng mạnh mẽ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Như Đức Maria đã vâng theo ý Thiên Chúa trong đời. Bạn, người phụ nữ có thể làm điều gì đó, dù bạn ở bất cứ nơi đâu và bất cứ công việc gì, bạn vẫn có thể tuân phục, có thể hy sinh cho những người mà bạn yêu thương, và đồng thời có những lựa chọn mà làm cho bạn được tự do đích thực. Như Ellis Spence, Tô Huê Lâm đưa ra những ý tưởng thú vị về vai trò của phụ nữ trong giáo hội và trong xã hội.
Trước khi kết thúc chương trình Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh, xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Các đặc tính của Đức Mến Chúa.
Một ông hoàng giàu sang kia, một hôm du hành trong sa mạc, ông có một đoàn lạc đà theo sau chở kho tàng châu báu đầy vàng bạc và ngọc quý. Đi được nửa đường, một con lạc đà kiệt lực vì sức nóng phản chiếu từ cát, nên ngã quỵ, miệng há hốc và không đứng dậy được nữa. Chiếc hòm con lạc đà chở trên lưng bị mở toang, làm cho bao nhiêu ngọc quý giá vung vãi trên cát nóng. Ông hoàng không muốn hoãn lại cuộc hành trình, và đằng khác, ông cũng chẳng có hòm và lạc đà thánh diện trả lời. Hạ thần đi theo hoàng thượng của hạ thần. Kính thưa quý vị thính giả, chàng thanh niên này chẳng màng ngọc ngà đối với chàng đi theo hoàng thượng của mình là điều quý hơn mọi châu báu khác. Hình ảnh này cũng gợi lại một giai thoại trong phúc âm, nhiều môn đệ Chúa Giêsu rút lui và không đi theo ngài nữa. Bây giờ Chúa Giêsu hỏi 12 môn đệ, cả các con nữa, các con có muốn bỏ đi không? Simon Phêrô đáp, lạy thầy, chúng con biết theo ai, chỉ có thầy có những lời ban sự sống đời đời. Bây giờ chúng con tin và biết rằng thầy là đấng Thiên Chúa đã sai tới. Tất cả những điều trên đây cũng nói lên một đặc tính thiết yếu của Đức Mến Chúa, đó là tính chất cao cả trội vượt, nghĩa là cần phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự.
Trong bài lần trước, chúng tôi đã trình bày về đặc tính siêu nhiên của Đức Mến Chúa. Tình yêu của con người đối với Thiên Chúa có tính chất siêu nhiên vì được bắt nguồn trong tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, và tình yêu này của Chúa vốn là một tình yêu siêu nhiên. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước và ban cho con người khả năng đáp lại tình thương của Ngài. Chính trong viễn tượng này, Thánh Gioan Tông Đồ đã nhấn mạnh rằng, tình yêu là bởi Thiên Chúa và biết Thiên Chúa. Đức Mến Chúa cũng phải có đặc tính cao cả trỗi vượt. Điều này dựa trên giáo huấn của Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước. Trong đó Chúa dạy con người phải yêu mến Ngài trên hết mọi sự, hết tâm hồn và hết trí khôn của mình. Vì thế khi một người muốn đặt một giá trị thụ tạo hoặc yêu mến một tạo vật ngang hàng với tình yêu Thiên Chúa, thì có nghĩa là họ không yêu mến Thiên Chúa một cách thành thật. Vì vậy trong sách Xuất Hành, Thiên Chúa phán, ngươi không được yêu mến thần minh nào ngoài ta. Lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự cũng bao hàm ý chí cương quyết từ bỏ mọi hành vi, mọi quyến luyến tương phản với tình yêu Chúa. Nói khác đi, khi phạm tội trọng, tức là con người có một giá trị phàm trần cao trọng hơn Thiên Chúa, nên người tín hữu phải hết sức xa lánh những dịp có thể làm cho mình phạm tội trọng như thế. Khi nói rằng cần phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và kính mến người với tất cả tâm hồn và trí khôn của mình, điều này không có nghĩa là về phương diện cảm xúc và tình cảm. Chúng ta phải có những cảm xúc tâm lý ở cường độ cao nhất. Nói một cách cụ thể hơn, hành vi yêu mến của con người đối với Thiên Chúa không nhất thiết phải trỗi vượt các hành vi yêu mến khác về phương diện cảm xúc tâm lý, nhưng là qua một ý chí cương quyết với ý thức rằng Thiên Chúa đáng yêu mến trên hết mọi loài thụ tạo. Thiên Chúa không phải là đối tượng của những kinh nghiệm giác quan của chúng ta, vì thế Ngài không phải là đối tượng của những ước muốn cảm giác của con người. Chính vì điều này nên nhiều khi có sự căng thẳng trong chính con người của chúng ta. Chẳng hạn khi chúng ta thành thực thống hối ăn năn vì đã phạm tội mất lòng Chúa, một sự thống hối dưới sự thúc đẩy của ý chí cương quyết yêu mến Thiên Chúa và muốn trở về cùng Ngài. Nhưng đồng thời, chúng ta vẫn có thể bị những đòi hỏi, những ước muốn của giác quan dưới ảnh hưởng của các tập quán xấu tìm cách lôi kéo chúng ta xa lìa Thiên Chúa. Sự giằng co này không những không làm suy giảm tình yêu Thiên Chúa, trái lại càng chứng tỏ sức mạnh của tình yêu này đã có thể lôi kéo chúng ta ra khỏi vòng tội lỗi và tận hiến cho Thiên Chúa.
Cũng trong vấn đề có liên quan đến đặc tính tối thượng của tình yêu này, chúng ta có thể tự hỏi, con người có bắt buộc phải yêu mến Thiên Chúa một cách hoàn toàn vị tha, tức là có được phép có một chút ý tưởng vị kỷ nào trong tác động yêu mến Chúa hay không? Đây là vấn đề đã được bàn đến ngay từ hồi thế kỷ 17 và đầu thế kỷ 18, nhất là tại Pháp. Theo Đức Giám mục François de Fénelon, tín hữu Kitô phải ao ước đạt tới tình yêu hoàn toàn vô vị lợi đối với Thiên Chúa như một điều kiện thường xuyên trong cuộc sống của mình. Trong tình yêu đó, người tín hữu chỉ quan tâm đến một mình Thiên Chúa, đến vinh quang của Chúa mà thôi, chứ không được bận tâm gì đến chính số phận đời đời của mình, nhất là không được ao ước những hạnh phúc xuất phát từ tình yêu mến Chúa như vậy. Huấn quyền tối cao của Hội Thánh, Đức Giáo Hoàng Innocenzo XII đã kết án quan điểm trên đây trong đoàn sách ngày 12 tháng 3 năm 1699. Thật ra, quan điểm của Đức Giám mục Fénelon có thể chấp nhận được nếu quan điểm đó muốn quả quyết rằng chúng ta vẫn phải yêu mến Chúa cho dù chúng ta không cảm thấy một an ủi, một hạnh phúc cảm giác nào trong việc yêu mến Chúa. Sở dĩ quan điểm này bị lên án là vì đã đòi hỏi sự hoàn toàn vô vị lợi trong việc yêu mến Chúa như một điều kiện thường xuyên. Theo huấn quyền tối cao của giáo hội, chúng ta vẫn có thể ao ước hạnh phúc đời đời khi chúng ta yêu mến Chúa, với điều kiện là hạnh phúc riêng của chúng ta chỉ là mục đích thứ yếu so với vinh quang Thiên Chúa. Nghĩa là khi yêu mến Chúa, chúng ta không yêu thương mình trước, nhưng là yêu mến Chúa vì lòng nhân hậu vô biên của Ngài. Quan điểm của Fénelon giả thuyết rằng mọi vui mừng và hạnh phúc của chúng ta cảm thấy khi yêu mến Chúa đều có tính chất vị kỷ. Nhưng chủ trương như thế là quên rằng có nhiều cách thức yêu thương chính mình, và sự nghĩ đến mình không phải bao giờ cũng là điều ích kỷ xấu xa. Có những sự vui mừng và hạnh phúc trong sự kết hiệp với Chúa không phải là mục tiêu chính yếu mà tín hữu tìm kiếm khi yêu mến Chúa, nhưng là thành quả phát xuất do sự sung mãn của Thiên Chúa và của tình yêu đối với Ngài. Nếu con người từ chối những niềm vui mừng và hạnh phúc ấy, họ sẽ không nhận thức Thiên Chúa là đấng nhân từ và sự thánh thiện của Ngài mang lại sức sống và hạnh phúc. Trái lại, khi con người tiếp nhận niềm vui mừng và hạnh phúc từ tình yêu đối với Thiên Chúa, tức là con người chấp nhận lệ thuộc vào Thiên Chúa và quy hướng hoàn toàn về Ngài.
Một đặc tính khác của tình yêu đối với Thiên Chúa là đặc tính nội tâm. Chính Thiên Chúa cũng đòi đặc tính này của tình yêu khi Ngài mặc khải trong Kinh Thánh. Trong sách Đệ Nhị Luật đoạn 6 câu 5, Chúa dạy dân phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết dạ, hết sức. Và ngôn sứ Isaiah đã than phiền vì tâm hồn dân xa lìa Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng nhắc lại giáo huấn của Cựu Ước về tình yêu nội tâm và thành thực đối với Thiên Chúa. Lời huấn dụ này của Chúa Giêsu là để sửa sai dân chỉ biết tôn kính Chúa bằng môi miệng, mà lòng họ thì xa Chúa. Ngày nay, đặc tính nội tâm của tình yêu đối với Thiên Chúa vẫn là điều cần được nhấn mạnh, vì có những người quá đề cao tình huynh đệ bác ái đối với tha nhân, mà coi nhẹ tình yêu đối với chính Thiên Chúa. Theo chủ trương duy chiều ngang này, tình yêu Chúa không phải là mối quan tâm trực tiếp của tín hữu, nhưng chỉ là điều con người gián tiếp tìm kiếm trong tình yêu đối với tha nhân. Điều này không hoàn toàn phù hợp với giáo huấn của Kinh Thánh mặc khải, vì trong Kinh Thánh, Thiên Chúa là đối tượng trực tiếp của tình yêu con người. Thiên Chúa như đứng ngay trước chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta, và chúng ta có nghĩa vụ trực tiếp đáp lại tình yêu thương của Chúa, như sự tận hiến toàn thân cho Ngài. Đặc tính sau cùng của tình yêu đối với Thiên Chúa là tính chất hữu hiệu. khi tình yêu đối với Thiên Chúa càng thúc đẩy, hướng dẫn, tín hữu bao nhiêu, thì đời sống của họ càng chịu ảnh hưởng của tình yêu đó bấy nhiêu. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã đòi hỏi dân Ngài phải biểu lộ tình yêu của họ đối với Ngài qua việc tuân giữ các giới răn của Chúa. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu cũng nói với các môn đệ của Ngài rằng, ai tiếp nhận và tuân giữ các giới răn của Thầy, thì đó là người yêu mến Thầy. Gioan đoạn 14 câu 21. Và điều này đặc biệt áp dụng cho giới răn yêu thương tha nhân. Vì thế, chúng ta không thể tách rời việc yêu mến Chúa với việc tuân giữ các giới răn và vâng phục Chúa. Ngoài ra, tình yêu Chúa còn làm cho người tín hữu đi xa hơn những điều luật truyền, nghĩa là họ không chỉ giới hạn vào việc giữ luật, nhưng còn sẵn sàng đáp lại mọi đòi hỏi của tình yêu Chúa nữa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.